This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần và từ phòng vi âm của Đài 1160 AM. Hành Dung kính chào anh Lê Phát Minh. Anh có khỏe không? Sắp sửa ăn Tết rồi phải không anh? Tết lẹ rồi.
Chào cô Dung, chào quý khán giả. Thì cũng có sắp Tết rồi cô.
Dạ.
Thì như này thì cũng có không khí Tết, nhiều hội đoàn được cũng mời lấy chuyện là ăn tất niên. Thì có như có chợ qua, chùa Liên Hoa thì cũng nhiều, cũng hay, có vẻ không khí Tết.
Dạ, nói chung lại là cái chỗ nào có người Á Châu hay nói đúng hơn là người Việt của mình thì cái Tết. Cái Tết ta là một cái Tết truyền thống mà dù mình ở chỗ nào nó cũng không thể nào mà bị quên đi ha anh ha. Mà mỗi lần Tết đến là...
Đó thì ở dưới tay cộng đồng sẽ tổ chức cái hội chợ Tết. Thì có mời các viên chức chính quyền địa phương tới. Trong đó có ông Tân Thị Tưởng Whitmire sẽ tới phát biểu. Như là hội chợ Tết chỗ trước kia cho Hồng Kông đó cô. Từ 11 giờ sáng tới 11 giờ đêm. Thì đã có những cái nhiều tiết mục rất là phong phú. Thì... Nếu mà trên ở đó muốn xuống thưởng thức thì tham dự cái hội chợ này cũng vui lắm. Nếu bà con ở cái khác ở Đà Lạt
dạ.
Thì xuống này thì làm có rần rộ lắm.
Dạ, thật sự ra thì ở đây đó là cuối tuần này nè. Cuối tuần này thì ở chợ Bến Thành Plaza cũng tổ chức mời các cơ quan chức quyền rồi cũng hội chợ 3 ngày luôn anh. Thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật thì nhóm của Hạnh Dung cũng được mời để tới đem niềm vui đến cho mọi người trình diễn mùa Tết anh. Vậy cũng vui anh ha. Vâng, lâu quá, cũng mấy tuần rồi, có lẽ là thời tiết thay đổi làm cho người ta không được khỏe lắm. Hạnh Dung không có đến với chương trình cũng như là không được nói chuyện với anh cho đến ngày hôm nay. Và bây giờ thì anh em mình sẽ gửi những cái bản tin về thế giới nóng bỏng cho mọi người nghe anh ha. Dạ vâng. Vâng thưa anh, cái hôm mà thứ tư đó, 24 tây tháng 1, chiến dịch vận động tranh cử năm 2024 của Tổng thống Joe Biden nói rằng là cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa trên thực tế đã kết thúc, cho biết thêm rằng hiện giờ họ sẽ tập trung vào cựu Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Biden thì đã tham gia vài sự kiện vận động tranh cử cứ lượn lờ xung quanh ngày kỷ niệm ngày 6 tháng 1 đối đầu với Tổng thống Trump. Đó là gán cho Trump và những người ủng hộ ông là những kẻ cực đoan và cáo buộc họ là phản dân chủ. Thì cựu Tổng thống Trump khởi xướng phong trào MAGA là Make America Great Again trong chiến dịch tranh cử vào năm 2016. Thì làm cho cái nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì anh nhận xét như thế nào vào cái cuộc đua của cái tòa Bạch Ốc đã kết thúc chỉ còn có hai đối thủ hay là vẫn còn các địch thủ khác cho ông Trump và ông Biden vậy thưa anh?
Cô tôi bảo vậy thấy anh thấy cười lắm bà, để như cái ông Biden ông nói rằng là cái phong trào MAGA là cực đoan, thổi gì mà là cái gì là coi như là nước Mỹ vĩ đại hay là nước Mỹ trên hết. Hỏi gì như vậy, không lẽ nói giờ nước Mexico trên hết là nước Cộng cộng trên hết.
Dạ.
Rồi vậy sao gọi là phản dân chủ?
Đó. Dạ.
Đó thành thử ra cái nhận xét đó là thì anh thấy đó mình sẽ nói vừa đọc sao thấy không?
Dạ.
Thành thử ra giờ anh thấy tự như cái lời của bà mà Jury Satterroth là giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Biden đó, thì nhận định như cô nói vậy đó.
Yeah.
Thì thật sự thì sau khi kết quả Iowa và New Hampshire thì cô thấy hầu hết tất cả các cái ứng viên là tổng thống mà anh em bình thường nói đó là ứng viên phó tổng thống phải không?
Dạ.
Đó thì thật ra thì tới đó rồi đó thì hầu là bà con tất cả người đã rút lui hết. Ừ. Tỷ hội đó cái người mà có gọi là sáng giá mà mấy kia đó là như là ông địch sinh tích của mình thống tốc rồi đa thôi. Đi còn bà thật bà mà mấy kia Haley thì mới nổ lên sau này thôi chứ còn không phải là cái người đó mà từ mấy kia đã rút lui hết giờ chỉ còn mình bà thôi. Thì thật sự cái lời tuyên bố của mình kia nó sẽ gặp như là cái cuộc mà vận động sơ bộ trong cái đảng Cộng hòa là chấm dứt là đúng. Bởi vì từ lâu tới giờ là chúng ta thấy thật sự thì không có ứng cử nào mà sáng giá như cụ Tổng thống Trump hết. Dạ. Do đó mà cái chuyện mà nhận định đó là đúng thì và thật sự không có ai đủ tầm dốc trong đảng Cộng hòa mà có thể mà để đại diện của đảng ra tranh cử hết. Thì đó là cái những điểm mà chúng ta thấy đó là đúng. Thì kết quả của cái ở New Hampshire thì xác nhận Trump là New Hampshire cái Iowa đó. Ai qua trước thì xác nhận vô ra là không có cái đoàn mà vượt qua hết. Thì cô thấy ở đó ngay cả ngày đó thì bà mà Haley đó là bên đảng Dân Chủ nó đưa cho những cái người mà bên đảng Dân Chủ đi bỏ thăm các người tự do. Vận động đó thì nhưng mà bà chỉ được có 43 chấm mấy của trong thông kỳ tổng thống Trump là tới 55 chấm mấy ha. Thì hơn nhau là coi như là được 12 điểm. Đó là những cái chúng ta thấy. Thì rồi nói về cái vấn đề mà bên bên đảng Dân Chủ đó thì nói rằng là cái ông Trump là khi mà được mà chọn quà và chọn đó thì cử tri sẽ đối mặt với tháng 11 tới trở thành tập trung hơn, cử tri sẽ phải lựa chọn ông Trump và Biden, mà ông Trump thì đang thực hiện chiến dịch trả thù và trừng phạt đe dọa nền Dân Chủ Hoa Kỳ. Còn bà nói là Biden và Harris là những người đang cố gắng đưa đất nước tiến lên và tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân lao động. Cô và quý khán giả thế nào có tốt hơn không? Đó thì đại khái thấy nội cái vấn đề mà vật giá leo thang rồi tất cả cái gì cũng hết, thuế thì tăng, nghe không? Đó đủ thứ hết đó, do đó mà chúng ta thấy rõ là cái đúng là cái miệng lưỡi của tất cả các viên chức đảng Dân Chủ đó này là rất là tơ tiền táo trở, người trắng thì nó thành đen mà hối bắt nhìn qua cái chính quyền Joe Biden ra lệnh cho lực lượng FBI và cơ quan thuế đã trách nhiễu những người ủng hộ Tổng thống hay là những người mà bảo thủ. Thì như vậy là riêng cái vụ mà biểu tình Cháo Sân Viên 2021 đó, thì nguyên cái đảng Dân Chủ nó dàn dựng lên. Thì hiện giờ người ta đưa những cái video của ngoài mà cái hệ thống mà xã hội ha, thì trong xã hội đưa lên. Rồi chính những cái quỹ ban mà điều tra của Hạ Viện cái thời của bà Nancy đó thì lại là giấu hết mấy cái đó. Rồi giờ bắt đầu đưa lên thấy rõ là khi mà cái người biểu tình họ ôn hòa đứng ngoài hàng rào thì lại đông kia là mở hàng rào, họ cũng vẫn đứng đó họ ngó cho hôn vô, rồi một FBI đứng chỗ này quắt tay mời vô, họ tưởng lại cho đi tham quan thì họ đi vô.
Dạ.
Rồi gài thế để rồi nói rằng đây là cuộc nghe là bạo loạn.
Ừ.
Nó dạ. Là những cái nhưng mà rồi trong khi có những chiếu những cái hình ảnh mà cái người ta đi vô đó như một người tham thì theo đúng cái hàng rào đó để mà ngó đâu có thôi đó, thì nó giống lúc đó khi hình ảnh mà đó mà ra trong quỹ ban mà điều tra của Hạ Viện của thời bà Nancy thì giấu hết mấy cái đó để chưa đưa những lúc mà xịt hơi cay ở ngoài bên ngoài nè đó, thì đó là những cái hình ảnh đó, do đó đúng là cái chế độ của ông Joe Biden là phản dân chủ chứ đâu phải cái bông rồng mà yêu nước Mỹ là phản dân chủ.
Dạ.
Yeah. Cô thấy không, cái hành động mà của cái chính quyền của Joe Biden mà được thực hiện qua đó, chuyên thăm dò FBI để mà bắt những người nào ủng hộ Tổng thống mà không có tội gì hết đó. Cái kiểu mà kêu mà đàn áp đó, để cho họ không dám ủng hộ Tổng thống Trump nữa, cũng chỉ chẳng hạn giống như cái ông mục sư đó là ổng chống phá thai rồi đứa con ổng đi tới để mình tới đó để mà nó cản trở rồi đi vậy ra đó FBI huy động có 15-20 người lại già ổng đi mà bắt ổng hỏi đó, đó cái lối đó kêu có đàn áp chứ có gì, bởi vì cái chuyện ổng không có chống phá gì người đó mà chỉ đứa con ổng thì vị thành niên nó đã cản trở rồi kia kia đánh nã đứa bé đó thì đương nhiên ổng là phải bị diệt con ổng đó, thì giữa hành động đó đó là do đó chính là cái sự đàn áp của bên đảng Dân Chủ. Nó giống như cái chế độc tài cộng sản đó thì đó mới là đúng là những người đó có phá hoại cái Dân Chủ. Còn câu hỏi cái cuộc đua vào tòa Bạch Ốc thì thật ra khi giờ trên hình thức á, thì chúng ta thấy kết thúc chỉ có tổng thống Trump với Joe Biden, bởi vì thật sự trong cái đảng Dân Chủ thì có những người họ muốn ra tranh cử nhưng mà cái thành phần lãnh đạo của đảng Dân Chủ thì không muốn có cái primary, giờ chắc phải để coi cái truyền thống hồi đó giờ là cái tổng thống đương nhiệm mà tiếp tục nhiệm kỳ thứ hai, nhưng mà bây giờ ta thấy ông này tuổi già quá cuốn dở thành ra ta muốn đưa ra nhưng mà không cho, thì chẳng hạn như là ông Robert Kennedy cháu của ông tổng thống Kennedy trước đó, ông muốn ra ông tranh cử không được, thì bây giờ đó thì ông lại muốn đi ra độc lập. Rồi ngoài ngoài ra đó thì còn có cái ông Cornel West là một học giả, là ông này từ hồi đó cũng có dạy ở Hawaii, ông từ California, rồi có một còn một cái người nữa đó là ông Peter Sonke là một chính trị gia địa phương ở từ Connecticut và một giáo sư từ Florida, và đại khái là ông Cruz đó, thì còn một ông Michael Wood thì đã thấy là nó nhiều đó, nhưng mà có hai người mà người ta chúng ta thấy có thể có hơi đình đáp nổi tiếng đó là ông Cornel West với Robert Kennedy.
Yeah.
Có thấy không?
Yeah.
Đó thì mấy cái này đó là để ra độc lập, rồi hoặc là họ đi với một những cái đảng xanh đã khái có nhiều đó, giờ chưa có cả ngũ nào, nhưng mà thật sự thì cái những người đó ra đó cả ngày, tôi nhớ hồi ở Texas chúng ta hồi đó ông Bush Ferro một nhà tỷ phú không?
Yeah.
Đó thì cái thời mà ông Bush cha nhiệm kỳ thứ nhì đó ra tranh cử với Clinton, thì ông kia nghe ra để ông phá cái phiếu của ông Bush cha, thằng núi Bush cha mới thua, như của ông cô đâu có đắc cử thì chưa lợi cho Clinton. Thì hiện tại giờ cái ông Kennedy cũng như anh Cornel West này để ra đó thì cũng như là để phá phiếu thôi. Thường thường ở bên đảng Dân Chủ thì cũng muốn áp lực ông này đứng ra là như vậy, là sợ là mất phiếu cho ông Biden. Nhưng mà có những người nói ông này chưa hẳn, ông cũng có những khuynh hướng có thể là mất phiếu ông Trump, nhưng đại khái vậy. Nhưng mà mấy người này chỉ để làm mất phiếu người ta thôi chứ nó không bao giờ đắc cử. Nhưng mà đó là những cái điểm đó, có hai nhân vật mà có thể có ảnh hưởng được một số phiếu đó. Khá quan trọng đó là ông Cornel West với ông Kennedy.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, thì tối cao pháp viện đã đồng ý tạm thời cho phép các viên chức tuần tra biên giới cắt hoặc là gỡ bỏ hàng rào kẽm gai mà Texas đã cho dựng dọc theo một phần biên giới của tiểu bang để ngăn chặn các vụ vượt biên trái phép. Thì vào tháng 10 năm 2023, Texas đã kiện chính quyền với cáo buộc các cơ quan biên phòng và tuần tra biên giới đã tăng cường cắt phá hoặc làm hư hỏng hàng rào mà bang đã dựng trên đất tư nhân với sự cho phép của chủ sở hữu. Thì thẩm phán Alia Moses đã phê phán chính quyền Biden vì hoàn toàn thất bại trong việc ngăn chặn di dân vượt biên bất hợp pháp vào Hoa Kỳ. Thế nhưng bây giờ tối cao pháp viện đã tuyên bố ngược lại. Rõ ràng là miệng nhà quan có gan có thép, thì nhất là tối cao pháp viện, phải không anh Minh?
Thì cô biết thì cái hệ thống tư pháp thì có những khi mà những cái tòa ở dưới sơ thẩm nha.
Dạ.
Rồi khi mà kiện thưa xử rồi thì đưa đến cái tòa cái đại tỷ nhân hạng đây thứ nhất, là đưa cái tòa án đây là ở quận. Cái bà chánh án mà Alimos á, thì bà là cũng tập trắng liên bang, nhưng mà cái dùng district mà mình tiếng Việt mình dịch là quận đó ha.
Yeah.
Nhưng mà nó là một khu vực vậy thôi. Rồi tới một cái khi mà xử này thì còn kháng án lên một cái tòa án gọi là circuit là trong khi có thể 3 hay là 5 thẩm phán rồi không, rồi đưa lên từ từ chót chung kết hết là tòa án tối cao pháp viện nó để thử một cái cứ thể chung không không đồng ý nữa thì bắt đầu kháng án lên thì cái chung hết rồi tòa đó là cái hệ thống thôi thì đó là cái chuyện đương nhiên không có gì hết, chỉ nhưng mà cái phán quyết của tòa cao pháp viện đó rồi nó gặp phản ứng rất là mạnh của cái mọi giới thì cái do đó đó mà khi mà kia đó nó chấp nhận cái kháng án của bên chính quyền Joe Biden có quyền để mà cắt cái hàng rào kẽm gai như vậy đó thì có tạm cái đó thì do đó mà có những phản ứng lợi nhất là ông thống đốc ngon lành của chúng ta là ông Red Boss.
Yeah.
Thì ông mới nói rằng là được cái điều mục 4, điều 4 và mục 4 của hiến pháp Hoa Kỳ, trong đó đó có nêu rõ là chính quyền phủ liên bang phải bảo đảm cho mọi tiểu bang trong liên minh, bởi vì cô biết cái Hoa Kỳ là gọi là thể chế cộng hòa, là thể liên bang, mà những cái tiểu bang đó thì cái quyền hạn của tiểu bang gì, thì quyền quản của liên bang gì, trách nhiệm của liên bang làm gì, trách nhiệm của tiểu bang làm gì, thấy không? Thì yeah. Trong cái điều 4, mục 4 của hiến pháp trong đó có nêu rõ là chính quyền liên bang là bảo đảm mọi tiểu bang trong liên minh mình một hình thức chính phủ cộng hòa sẽ bảo vệ từng tiểu bang khỏi bị xâm lược. Thì ông thống đốc cũng trích dẫn những cái điều đó. Rồi ông nói còn ông trích dẫn cái điều 4 và mục 7 của hiến pháp Texas cũng trao cho thống đốc quyền hợp pháp để trấn áp các cuộc nổi dậy và đẩy lùi các cuộc xâm lược. Đó thì coi như cái cuộc mà di dân bất hợp pháp tràn vào trong cái Texas đấy đó là coi như là một sự xâm lược. Mà đáng lẽ cái nhiệm vụ trách nhiệm đó là cái chính quyền liên bang ngăn chặn. Còn cái này lại họ lại gần như là họ cho những dân tuần tra biên giới để mà cứu cho những người đó mà vượt qua pháp mà nguy cấp nguy hiểm để cứu họ, tất nhiên là còn họ đi song vô được thì cứ tự nhiên vô rồi dẫn để giấy tờ rồi thả đi, là tất nhiên là coi như khuyến khích cho cái cuộc xâm lược. Mà cuộc xâm lược đó thì cái tiểu bang Texas là nơi cái tiểu bang gánh nặng thiệt hại nhiều nhất cho cái chuyện này chứ không phải của liên bang. Tôi thấy chẳng hạn giờ riêng trong 3 năm cầm quyền ở tại cái Texas là tới 1.9 triệu người đã xâm nhập vào trong tiểu bang, đã gây cho những khó khăn đó, mà lúc đó đó gánh chịu là Texas gánh chịu, còn mấy tiểu bang kia đó thành do ông Abbott lúc đó ông thấy giờ tôi gánh chịu khổ bao nhiêu khó khăn về an ninh rồi về kinh tế về đủ thứ, bởi vì khi mà họ vô đó rồi đó thì họ cũng phải không lẽ gì họ chết đó, họ bệnh hoạn không cứu hay là họ chết đói không ăn không lo, chính quyền liên bang không lo gì hết. Thành thử lúc đó đó ông Abbott muốn để cho những cái tiểu bang đảng dân chủ phải hiểu rõ cái khó khăn của Texas như thế nào, lúc đó ông mới cho xe bus chở lên New York, Michigan, tất cả những tiểu bang cả California, thì lúc đó mới la làng lên đó. Thành thử ra khi mà cái vấn đề mà ông Biden đã không thi hành cái trách nhiệm của chính quyền liên bang là bảo vệ cái biên giới, thành thử ra bây giờ ông nói ông không làm đó thì tôi cũng ngay cái hiến pháp điều 4 và mục 4 của hiến pháp Hoa Kỳ và điều 4 mục thứ 7 của hiến pháp Texas thì giờ ông không làm thì trách nhiệm tôi phải huy động là vệ binh quốc gia và tất cả cơ quan an ninh để tôi bảo vệ biên giới, giờ ông cho làm rào đó thì cái khi tuyên bố ông làm đó rồi coi như là người ta nói là chống lại cái quyết định của tòa án tối cao, nhưng mà ông nói bởi vì ông dựa vào hiến pháp thì ông thi hành đó, mà cái tòa án tối cao đó thì họ nói là cũng dựa vào hiến pháp, nhưng mà họ quên mất cái điểm là cái nếu mà về những tranh chấp mà cái quyền lợi giữa hai đất, lần này là vấn đề biên giới và an ninh biên giới, thành thử ra cái đây tới 100 quận của Texas thì tất cả như là cái quận đó tuyên bố là họ làm quyết định là ủng hộ cái quyết định của thống đốc, và cả ngay những cái quận mà dọc theo biên giới với Mexico là những quận đó tự động họ xây lên cái hàng rào nữa luôn nữa, họ thách thức nghe cái quyết định của chính quyền liên bang.
Yeah.
Đó thì là công viên đó là 26 cái tiểu bang khác cũng vậy, có họ ra tuyên bố là họ ủng hộ quyết định của thống đốc Texas. Thì cô thấy là hiện tại bây giờ người ta coi như là cái sự tranh chấp này là một cái khủng hoảng của hiến pháp. Bây giờ giải thích đi, nó mấy ông ngay tôi có chuyện là ông giải thích hiến pháp mà ông quyết định như vậy đó thì nó không có đúng.
Yeah.
Có nhiều người lập luận ra rằng là cũng giống như cái thời ở đó là ở Arkansas, là cái lúc mà tranh chấp gì sắc tộc trong quyền đó thì kia đã dùng vệ binh quốc gia để mà để cho một cái chuyển sinh viên và da đen cùng đi du học để mà bảo vệ đó, thì lúc đó chính quyền mà liên bang đã thu hồi đó, sát nhập cái vệ binh quốc gia vào đó để dựa vào cái điều của hiến pháp. Nhưng mà đây là vấn đề an ninh biên giới thì có nhiều suối đó, quân ba không thể dám làm điều đó được, và chắc chắn rằng thống đốc cũng không tuân hành, có thấy không?
Yeah.
Thành thử ra cái kết cục là gì? Ở ngoài ra đó, anh nói như 100 quận đó chỉ như 26 tiểu bang để ủng hộ quyết định của Texas, thì còn có hơn 6.000 chiếc xe bus và 7.000 tài xế xe bus đã diễn hành từ Virginia đến biên giới Nam Texas để mà ủng hộ tuyên bố của thống đốc và để chống xâm lược của cái người nhập cư của Pháp của thống đốc đó. Thì chúng ta thấy đây vấn đề nó cũng nhiều khê lắm, nhưng mà chắc chắn rằng là mọi cái người dân Texas sẽ ủng hộ thống đốc cái quốc gia, chắc ông Biden cũng không dám làm gì mạnh tay hơn nữa.
Dạ, chào vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Còn về cái vụ mà máy bay Nga mà chở tù nhân Ukraine bị bắn hạ đó anh, có nhiều nghi vấn là, và Tổng thống Zelensky kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về vụ máy bay vận tải AL-76 của Nga bị rơi ở vùng là Belgorod. Bộ Quốc phòng Nga cho biết là máy bay vận tải quân sự 76 này chở theo 65 tù binh Ukraine đã bị tên lửa Ukraine bắn hạ ở vùng Belgorod của Nga. Thì 6 thành viên phi hành đoàn và 3 quan chức là người Nga cũng có mặt trên máy bay. Không có ai sống sót sau vụ việc. Và một số cơ quan truyền thông Ukraine bắt đầu cho rằng máy bay AL-76 của Nga đang vận chuyển hỏa tiễn và bị quân đội Ukraine bắn hạ. Nhưng sau đó thông tin được đính chính rằng máy bay Nga chở các tù nhân Ukraine. Anh nhận xét như thế nào về cái vụ này thưa anh?
Thì theo tin tức mà anh ghi nhận được á,
dạ,
thì mấy mình Ukraine đã nói hồi đó tất cả những cái cuộc mà khi trao đổi tù binh thì mé bên Nga đều thông báo cho Ukraine biết là bên đó sẽ cái ngày giờ đó cái vận tải cơ đó sẽ đáp xuống một phi trường nào đó để mà chở những đó để mà giữ an ninh, để cho khỏi, bởi vì đây là nó dùng chiến sự, phải không? Nó thành muốn có nó an toàn. Còn cái lần mà để mà này đó thì bên kia không thông báo gì hết đó, thì khi mà cái chiến mà vận tải cơ đến đó thì bên đương nhiên là bên Ukraine là thấy một nghĩ trước đó là để mà chở quả tiễn và những khí cụ đến để mà tận chiến trường đó thì bắt buộc họ phải bắn thôi.
Dạ.
Thấy không? Đó, nhưng mà họ không trước, bởi vì khi trước đó thì bên mé Ukraine là họ thông báo là họ mới vừa hạ đó, nhưng mà tới ngày hôm sau thì bên Nga nói rằng là chiến đó là chở cái tù nhân để mà đến trao đổi và cuốn lên như cô nói đó. Thì khi bên này nói như vậy thì phải đưa cái danh sách những tù nhân lên đi, rồi thì kia dần dần trước không có đưa, để khi sao chót hết thì đưa ra, thì khi mà để coi cho sánh danh sách đó thì lại có những nhiều tên tù nhân mà đã được trao đổi trước đó. Thành thử như vậy thì cái danh sách đó đã đặt những cái nghi ngờ chưa hẳn, và cái tin tức mà nói rằng là chở tù nhân bị rơi đó cũng chưa hẳn là đúng. Thành thử ra Tổng thống Zelensky, Tổng thống Ukraine đó,
yeah,
là ổng muốn nói yêu cầu là để mở cuộc điều tra. Thì mình để tiến hành cuộc điều tra, những người cho rằng là những cái tin tức mà đưa lên nước Hạ đó là điều nó là không chưa chắc gì là đúng sự thật. Đó là cần đến cuộc điều tra, thì tổng thống Zelensky đã yêu cầu chính thức Liên Quốc và những quốc gia khác điều tra độc lập lên những vấn đề đó.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã cho những cái sự xét vừa rồi. Và thưa anh, thì được biết cái hôm thứ Bảy vừa qua đó, 6 quốc gia Âu Châu cùng Hoa Kỳ và Canada tạm dừng tài trợ cho cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc dành cho người Palestine sau cáo buộc một số nhân viên cơ quan này có liên quan đến vụ tấn công khủng bố của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023. Thì thưa anh, xin anh nhận định và phân tích cái vấn đề này như thế nào ạ?
Chân cô thì bọn cô đó, thì trong khi đó mà chính cái bên Do Thái họ có cái bằng chứng đó là mới đưa trình lên cho cái tổng thư ký Liên Hợp Quốc và cũng như là cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc về cái người tị nạn Palestine đó.
Dạ.
Thì tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã xác nhận là có 12 nhân viên trong cái cơ quan đó đã bị nêu tên trong cáo buộc mà Liên Hợp Quốc đang điều tra. Và ông kia cũng cho biết là 9 người đã bị sa thải và 1 người chết, còn 2 người thì đương để điều tra rõ coi những đề cai. Thì coi như vậy là cái chuyện mà này là nó có thật chứ không phải là chuyện dù không, phải không?
Yeah.
Thì do đó đó, khi có mình tin tức vậy đó, thì đầu tiên như cô nói là 6 cái quốc gia Âu Châu và Hoa Kỳ, Canada, Úc là tuyên bố là không có tạm dừng cái sự tài trợ cơ quan đó. Nhưng mà tới nay đó thì lại Âu Châu không phải là 6 nữa, đáng lẽ là 9, nhưng mà giờ chót đó, và sau cứ đầu tiên đó là Đức, và đầu tiên đó là coi để anh coi là đầu tiên đó là Anh Quốc, Ý, Đức, Phần Lan, Iceland, Hòa Lan, Thụy Sĩ. Đó thì sau đó rồi sau đó rồi có Áo và quốc gia vô được thể hiện lên bên đó là cái 9 quốc gia ở bên Âu Châu. Nhưng mà khi mà Liên Hợp Quốc cũng yêu cầu nói giờ nếu thật sự thì đó có lỗi đó, nhưng mà hồi giờ ông lẽ vậy thì sẽ gây khó khăn và khủng hoảng nhân đạo ở đó nhiều. Thì Thủ tướng Đức bắt đầu thay đổi. Thì hiện giờ là coi như là 8 nước ở bên Âu Châu và Úc, của Nhật Bản, Pháp, Canada thì tất nhiên là 12 thành viên mà để mà rút ra đó. Đó là những cái điểm đó. Thì bởi vì thật sự thì anh thấy như trong cái này đó, cô thấy thì trước đây Tổng thống Trump đã cho thấy rõ rằng là cái viện trợ vô đó thì là cái chủ ham lợi dụng của Hamas thôi. Thì hiện tại bây giờ ngoài cái chuyện ta điều tra ra đó là những người nhân viên của trong cái cơ quan này nè, là những giáo sư giáo viên dạy đó, là những người dạy cho những người Palestine thù hận cho Thái. Bởi vì khi do đó có những điều ta ghi nhận là khi mà cuộc tấn công khủng bố vô đó thì chính những cái giáo sư trong trường học hay cô giáo đó thì lại vui mừng ăn tiệc mừng nữa. Thì đó do đó mà ta ghi nhận cho thấy rõ rằng là có những người trực tiếp đi qua bên đó để mà tấn công Do Thái, rồi có những người đó thì cổ võ làm đó. Do đó mà hiện tại về tôi đặt vấn đề là cái cơ quan này có cần phải có duy trì không, và nếu Do Thái bên Do Thái nếu mà giờ sau khi mà làm đó thì cần phải thay thế cái tất cả cơ quan nhân viên này còn không được nữa. Thì hiện giờ cơ quan đó tới cả khoảng mấy ngàn nhân viên là tất nhiên là người Palestine không, mà họ là người yểm trợ cho Hamas. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy cái do đó mà cái viện trợ nhân đạo, mà trong khi đó cái vụ khủng bố này lợi dụng đó mà để mua vũ khí hay đường hầm mà gây ra cuộc chiến hiện tại chúng ta thấy. Do đó mà cô biết có nhiều người mà Palestine đó thì họ nói chính cái nếu mà họ chịu sống chung hòa bình thì chắc chắn không có bao giờ họ trở thành nạn nhân. Chính vì cái lãnh đạo Hamas mà chủ trương mà diệt cho Thái đó mà họ trở thành là nạn nhân, thì đó trong có nó nhiều có người anh thấy có qua cái cuộc phỏng vấn đó, có những người đó họ nói rõ là họ không muốn cái những người lãnh đạo nó còn tiếp tục.
Dạ vâng. À, vâng thưa anh, cảm ơn anh đã phân tích cái vấn đề vừa rồi, và thời gian cũng đã không còn nữa trong chương trình ngày hôm nay. Hành Dung cảm ơn trình và xin hẹn gặp anh trong thứ hai tuần tới, và chắc chắn là cũng là chuẩn bị đón cái Tết ta của chúng ta anh ha.
Chắc cái kỳ tới mình còn
anh
kịp chúc Tết phải không?
Dạ, tuần tới đi anh. Dạ vâng, xin
rồi,
chào anh.
Rồi, cảm ơn cô Dung và cảm ơn khán giả đã theo dõi phần hội lượng bên anh chúng tôi. Và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.